Thanh Tú và Thanh Hương xin kính chào quý vị khán thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay thứ năm ngày 29 tháng 6 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chính phủ họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 6.
Hệ thống tra cứu gia hạn kiểm định tự động đã cập nhật đến hết năm 2023.
Tìm thấy hai nạn nhân bị vùi lấp trong vụ sạt lở đất ở Đà Lạt.
Hungary có thể tiếp tục trì hoãn phê chuẩn Thụy Điển gia nhập NATO.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay ngày 29 tháng 6 tại sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tới dự và phát biểu động viên tại lễ xuất quân của Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 5 và đội công binh số 2 tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan và khu vực Abyei. Nhấn mạnh, hành trang mang theo của lực lượng lên đường làm nhiệm vụ là niềm tự hào của dân tộc, sự đoàn kết chủ động sáng tạo, chuyên nghiệp cùng những phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đồng thời chúc các cán bộ chiến sĩ chân cứng đá mềm, vạn dặm bình an, ra quân thắng lợi và xứng đáng là những đại sứ của hòa bình và tình hữu nghị. Trong lần xuất quân lần này, Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 5 làm nhiệm vụ tại Nam Sudan có 63 đồng chí, trong đó có 11 nữ. Còn đội công binh số 2 làm nhiệm vụ tại khu vực Abyei có 184 đồng chí với 19 đồng chí là nữ.
Sáng cùng ngày tại trụ sở chính phủ, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chính phủ họp phiên chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 6 năm 2023, điều hành thảo luận cho ý kiến vào từng nội dung của các dự án luật, kết luận ra nhiệm vụ hoàn thiện các dự thảo các luật. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ ngành cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến của các thành viên chính phủ, tiếp tục tổ chức các cuộc hội thảo, tham khảo ý kiến các chuyên gia nhà khoa học, nhà quản lý và đối tượng tác động, tham khảo quy định của quốc tế về hoàn thiện dự thảo luật, sớm trình Quốc hội xem xét, quyết định nhằm tháo gỡ vướng mắc khơi thông cho phát triển. Đối với các nội dung liên quan được quy định tại các luật khác chưa phù hợp, cần điều chỉnh sửa đổi thì đưa vào luật chuyên ngành để xử lý.
Sáng nay, hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước đã hoàn thành bài thi thứ 3 của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, bài thi tổ hợp. Thí sinh được chọn một trong hai bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên, gồm các môn vật lý, hóa học, sinh học và khoa học xã hội, gồm các môn địa lý, lịch sử, giáo dục công dân để xét công nhận tốt nghiệp. Thí sinh tự do được lựa chọn các bài thi thành phần để lấy điểm xét tuyển vào các trường đại học cao đẳng. Theo các thí sinh, cả bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên và khoa học xã hội đều có độ phân hóa tốt với khoảng 10 câu hỏi cuối rất khó. Mức điểm trung bình thí sinh đạt được dự kiến ở mức từ 7 cho đến 8 điểm.
Theo báo cáo từ Cục Đăng ký Kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, số liệu tình hình đăng ký doanh nghiệp 6 tháng đầu năm nay cho thấy, kinh doanh bất động sản tiếp tục là lĩnh vực chịu áp lực và ảnh hưởng nặng nề nhất. Cụ thể, số doanh nghiệp gia nhập thị trường và số vốn đăng ký của doanh nghiệp thành lập mới trong lĩnh vực này đều có mức sụt giảm rất mạnh so với cùng kỳ năm ngoái, đều giảm trên mức 50%. Số doanh nghiệp kinh doanh bất động sản rút lui khỏi thị trường lại có xu hướng tăng cao, tăng hơn 40% so với cùng kỳ năm ngoái.
Cục Đăng kiểm Việt Nam thông báo, tính tới thời điểm hiện tại, hệ thống tra cứu gia hạn đăng kiểm đã cập nhật số liệu tới hết năm nay. Cụ thể, hệ thống quản lý của Cục đã cập nhật 827.000 giấy chứng nhận và tem kiểm định cho các xe có hạn kiểm định đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023. Số giấy xác nhận cho các phương tiện có thời hạn giấy chứng nhận kiểm định trong 6 tháng đầu năm 2024, còn khoảng hơn 527.000 giấy sẽ tiếp tục được cập nhật trong thời gian tới. Cục Đăng kiểm Việt Nam khuyến cáo chủ xe vào trực tiếp địa chỉ trang web của Cục để thực hiện tra cứu và in giấy xác nhận thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận và tem kiểm định.
Rạng sáng ngày hôm nay tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã xảy ra một vụ sạt lở kinh hoàng. Mưa lớn đã làm vỡ bờ kè bê tông từ trên cao, làm đất đá tràn xuống lấp vùi nhiều ngôi nhà trong khu vực. Lực lượng chức năng đã cứu được 5 người trong một ngôi nhà. Sau nhiều giờ triển khai cứu nạn cứu hộ, đến 11 giờ 45 phút ngày 29 tháng 6, lực lượng chức năng đã tìm thấy vị trí hai nạn nhân bị vùi lấp trong đống đổ nát dưới lớp bê tông. Hiện lực lượng chức năng đã đưa nạn nhân nữ lên khỏi mặt đất và đang tìm cách đưa nạn nhân còn lại ra ngoài.
Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh vừa trình Ủy ban nhân dân thành phố mức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường vỉa hè trên địa bàn. Nguồn thu sẽ được nộp vào ngân sách thành phố Hồ Chí Minh để sửa chữa đường xá, vỉa hè nhằm bảo đảm an toàn giao thông, mỹ quan đô thị. Dự kiến số tiền thu được khoảng 1.552 tỷ đồng một năm. Tham khảo mức thu của Hà Nội và Đà Nẵng, Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh đề xuất mức thu hàng tháng sẽ được tính theo từng khu vực dựa trên giá đất bình quân, tỷ lệ phần trăm tiền thuê đất và diện tích đất sử dụng.
Hãng hàng không Vietnam Airlines đã chính thức triển khai hệ thống gửi tin nhắn tự động thông báo cửa ra máy bay cho hành khách khởi hành tại 3 sân bay Nội Bài, Đà Nẵng và Tân Sơn Nhất. Theo đó, những hành khách thực hiện làm thủ tục trực tuyến check-in online hoặc làm thủ tục tại kiosk ở các sân bay nói trên sẽ nhận được thông tin về cửa ra máy bay thông qua tin nhắn Zalo hoặc tin nhắn SMS trước khi chuyến bay khởi hành 60 phút, bao gồm cả thông tin thay đổi về cửa ra máy bay. Thông báo quan trọng này sẽ giúp cho hành khách có thể dễ dàng tìm đến cửa máy bay một cách chính xác.
Chuyển sang các tin tức quốc tế, truyền thông Hungary cho biết trong tuần tới, Quốc hội nước này dự kiến tổ chức 3 phiên họp bất thường vào các ngày mùng 3, mùng 4 và mùng 7 tháng 7. Tuy nhiên, nội dung chỉ tập trung vào cuộc bỏ phiếu cuối cùng về luật hiện trạng ngân sách năm 2024. Đây cũng là các phiên họp cuối cùng của Quốc hội Hungary trước khi nghỉ hè. Đáng chú ý, trong chương trình nghị sự của 3 ngày họp này, không có nội dung liên quan đến việc bỏ phiếu phê chuẩn Thụy Điển trở thành thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Điều này đồng nghĩa việc Hungary có nhất trí để Thụy Điển gia nhập NATO hay không, vốn đã kéo dài suốt một năm qua, có thể bị trì hoãn ít nhất đến mùa thu tới.
Chính phủ Mỹ cho biết đang xem xét đầu tư 2 tỷ đô la Mỹ nhằm đẩy nhanh quá trình sản xuất xe điện trong nước và hỗ trợ các nhà máy ô tô đang gặp khó khăn. Khoản tài trợ này thuộc chương trình trợ cấp chuyển đổi sản xuất trong nước cho xe điện, lấy từ nguồn ngân sách dành cho đạo luật giảm lạm phát đã được Quốc hội Mỹ phê duyệt năm 2022. Washington đang thúc đẩy ngành công nghiệp ô tô nội địa đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang xe điện, coi đây là một phần trong mục tiêu khử carbon cho nền kinh tế vào năm 2050.
Bộ Tư pháp Hàn Quốc sẽ gia hạn hiệu lực của giấy phép du lịch điện tử đối với khách du lịch nước ngoài từ 2 năm lên 3 năm. Thanh niên dưới 17 tuổi và người già trên 65 tuổi vốn không thuộc đối tượng này cũng được phép nhập cảnh mà không cần nhận giấy phép du lịch điện tử. Tuy nhiên, họ có thể đăng ký giấy phép này để được hưởng các lợi ích như là bỏ qua mẫu đơn nhập cảnh. Giấy phép du lịch điện tử là một hệ thống, trong đó công dân của 112 quốc gia được miễn thị thực nhập cảnh, được phép vào Hàn Quốc bằng cách nhập thông tin của họ lên trang chủ trước khi rời khỏi đất nước.
Ủy ban châu Âu EC đã đưa ra gói đề xuất luật pháp về đồng euro kỹ thuật số. Gói đề xuất của EC đề cập các quy tắc đã có từ 10 năm trước đây, mở cửa thị trường thanh toán và sự ra đời của đồng euro kỹ thuật số. Theo EC, điều này sẽ giúp giảm phụ thuộc của châu Âu vào các công ty thanh toán bên ngoài Liên minh châu Âu-EU, bao gồm bộ đôi quyền lực của Mỹ là Mastercard và Visa.
Ngày 29 tháng 6, cơ quan thống kê Liên bang Đức cho biết nợ công của nước này tiếp tục tăng trong quý đầu tiên của năm 2023, chạm mức kỷ lục 2.406,6 tỷ euro, tương đương với 2.628,4 tỷ đô la Mỹ. So với cuối năm 2022, nợ công của Đức trong quý 1 năm 2023 đã tăng thêm 38,8 tỷ euro, chủ yếu do nhu cầu tài chính gia tăng của chính phủ liên bang nhằm đối phó với cuộc khủng hoảng năng lượng. Để giảm bớt tác động của giá năng lượng leo thang, chính phủ Đức đã thành lập một quỹ bình ổn kinh tế vào tháng 11 năm 2022 và đến nay đã huy động được 52,4 tỷ euro, đồng thời áp dụng thêm mức giá trần cho điện và khí đốt nhằm hạ nhiệt, giảm phát giá năng lượng.
Một đợt bùng phát cúm gia cầm ở Pháp vào tháng trước đã dừng lại sau khi tiêu hủy 10 triệu con gia cầm trong mùa này. Thông tin trên được Bộ Nông nghiệp Pháp công bố mới đây, đồng thời xác nhận sẽ triển khai tiêm vaccine chống lại virus vào mùa thu. Pháp là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi sự lây lan chưa từng thấy của dịch cúm gia cầm. Dịch bệnh này đã giết chết hàng trăm triệu con gia cầm trong 2 năm qua, làm gián đoạn nguồn cung thịt và trứng. Theo ước tính, khoảng 22 triệu con gia cầm đã bị tiêu hủy ở Pháp trong giai đoạn 2021-2022.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý vị khán thính giả, mới đây thí sinh lớp 9 trên cả nước đã hoàn thành kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập, trong đó sẽ có hàng nghìn em không trúng tuyển.
Vậy nếu trượt lớp 10 trường công lập, các em sẽ còn cơ hội học tập nào? Đây là mối quan tâm của rất nhiều gia đình. Để giải đáp câu hỏi, mời quý thính giả cùng đến với ghi nhận sau của Radio Nhân dân.
Trong khi các phụ huynh khác đang nóng lòng đợi điểm thi, chờ điểm chuẩn của con em mình, thì anh Sái Minh Công sống tại huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ lại dành khoảng thời gian này để trực tiếp đến nộp học bạ cho con và học nghề hệ 9 cộng, anh cho biết.
Đứa đầu thì cũng học cả cao học ra rồi, nhưng mà vẫn chưa xin được việc. Đấy. Nên là rất là khó. Bây giờ thôi, tốt nhất là đứa thứ hai này là tôi cho đi học nghề. Bởi vì nay mai kể cả cháu có làm doanh nghiệp hay không nữa thì vẫn có nghề ở đâu sống được.
Theo ông Nguyễn Thái Việt, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Giới thiệu Việc làm Cao đẳng Cơ điện Phú Thọ, cân nhắc các yếu tố năng lực học tập, điều kiện tài chính. Trong những năm gần đây, không ít gia đình đã mạnh dạn chọn đứng bên lề kỳ tuyển sinh lớp 10 căng thẳng.
Trước khi các cháu thi tốt nghiệp trung học phổ thông ấy, thì trường tôi đã tiếp nhận được khoảng 150 hồ sơ các cháu là đăng ký học vào hệ 9 cộng.
Tại các thành phố lớn, cánh cửa vào lớp 10 công lập càng trở nên khó khăn hơn. Thống kê tại Hà Nội sẽ có khoảng 30.000 em không vào được các trường công lập. Thành phố Hồ Chí Minh là 19.000 em. Tuy nhiên, bà Ngô Thị Ngọc Lan, giám đốc khu vực miền Bắc Navigos, Church, phụ huynh và học sinh vẫn hoàn toàn có nhiều lựa chọn khác như học tại các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên. Các trường cao đẳng, trung cấp dạy nghề giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông kết hợp học nghề, các trường ngoài công lập.
Từ trước đến giờ chúng ta hay nói ở Việt Nam có câu chuyện là thừa thầy mà thiếu thợ. Và rõ ràng khi mà chúng tôi đến làm việc với cả các trường cao đẳng hoặc là các trường trung cấp nghề, các trường cũng gặp khó khăn trong cái việc mà tuyển sinh, trong khi đó thực tế là các doanh nghiệp họ đến trực tiếp các trường đó để đặt đề bài về việc là làm sao tuyển sinh và song song đó là đào tạo để đến lúc mà các bạn ấy ra trường sau 2 năm, 3 năm học nghề là hoàn toàn đã có đơn vị của các doanh nghiệp để có thể tiếp cận rồi.
Trong đó, học nghề theo mô hình 9 cộng đang là một ngã rẽ hợp xu hướng. Theo ông Đồng Trung Chính, Hiệu trưởng Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội, các em sẽ được rút ngắn thời gian học tập, tiết kiệm chi phí và có cơ hội tham gia thị trường lao động sớm mà vẫn có thể học liên thông lên cao đẳng, đại học.
Trong cái điều kiện hiện nay thì để cho các sinh viên mà có thành thạo cái kỹ năng nghề, thành thạo cái kỹ năng lao động thì phải ra doanh nghiệp thực hành ngay tại doanh nghiệp và có cái vị trí việc làm ngay tại doanh nghiệp.
Có thể thấy, trung học phổ thông công lập không phải là con đường lập thân duy nhất, vẫn còn bao cánh cửa chờ đón các em học sinh sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở. Tuy nhiên, đây là thời điểm vàng, các bậc phụ huynh cần cân nhắc kỹ sở thích và năng lực bản thân của con em mình để có những hỗ trợ hướng dẫn các em mở cánh cửa phù hợp nhất để đi đến thành công trong tương lai.
Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.